vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Ông Jono Dunham của Liên đảng phủ nhận tin đồn ông sẽ thách thức quyền lãnh đạo của bà Susan Lee. Thành phố New York bầu ra thị trưởng gốc Hồi giáo đầu tiên. Và Hà Nội chính thức có tân bí thư thành ủy, ông Nguyễn Duy Ngọc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ đối lập của Liên đảng là Jono Dunham đã bác bỏ tin đồn rằng ông sẽ thách thức vị trí lãnh đạo của bà Susan Lee. Vị trí của bà đang chịu áp lực trong bối cảnh các cuộc tranh luận nội bộ của Đảng Tự do về chính sách khí hậu và mục tiêu phát thải ròng bằng không. Ông Dunham cho biết ông hoàn toàn ủng hộ cách bà Lee xử lý cuộc tranh luận về năng lượng gây tranh cãi, mô tả sự tham gia của bà là mang tính xây dựng và hòa giải. Ông nói rằng bà cho phép tất cả các phe phái trong đảng được bày tỏ ý kiến một cách mạnh mẽ. Trong lĩnh vực an toàn trên mạng, phát ngôn nhân đặc trách truyền thông của phe đối lập Melissa McIntosh đang bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tính khả thi của lệnh cấm mạng xã hội sắp tới đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 sẽ ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi truy cập vào 8 nền tảng lớn bao gồm có Facebook, TikTok và X. Bà McIntosh cho biết không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại của mạng xã hội. Là một phụ huynh, bà đã tự mình trải nghiệm điều này, nhưng bà lập luận rằng có những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến công nghệ xác minh độ tuổi được sử dụng.
I've become really concerned that this social media ban is going to work.
Tôi thực sự lo ngại rằng lệnh cấm mạng xã hội này sẽ không hiệu quả và tôi đã bày tỏ mối lo ngại của mình trong nhiều tuần qua. Hiện tại thì chúng ta không biết là công nghệ xác minh độ tuổi nào sẽ được sử dụng và rất nhiều người Úc đã liên lạc với tôi bày tỏ lo ngại về việc sử dụng nhận dạng kỹ thuật số.
Đến với thành phố New York của Hoa Kỳ, cử tri thành phố New York đã bầu ông Zogran Mamdini làm thị trưởng mới của thành phố. Chính trị gia 34 tuổi này được dự đoán sẽ trở thành thị trưởng theo đường lối tự do nhất của thành phố sau nhiều thế hệ, đánh bại cựu thống đốc Andrew Cuomo và ứng cử viên Cộng hòa Curtis Sliwa trong chiến thắng thuộc về cánh tiến bộ của Đảng Dân Chủ. Nhà xã hội Dân Chủ này sẽ làm nên lịch sử với tư cách là thị trưởng gốc Hồi giáo đầu tiên của thành phố, cũng là thị trưởng đầu tiên có nguồn gốc Nam Á, thị trưởng đầu tiên sinh ra ở châu Phi và là thị trưởng trẻ nhất của thành phố trong hơn một thế kỷ. Cũng tại Hoa Kỳ, một máy bay chở hàng UPS chở 3 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi và phát nổ khi cất cánh từ sân bay quốc tế Muhammad Ali của Louisville tại Kentucky, khiến ít nhất là 7 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-11 được sản xuất năm 1991, đang khởi hành đến Honolulu thì phát hiện ngọn lửa ở cánh trái trước khi nó cất cánh trong giây lát. Sau đó rơi xuống và bùng lên thành một quả cầu lửa khổng lồ. Lệnh trú ẩn tại chỗ vẫn có hiệu lực đối với cư dân ở phía bắc sân bay cho đến sông Ohio. Thống đốc Andy Beshear cho biết vụ tai nạn cực kỳ dữ dội và các đội cứu hộ đang phải vật lộn để khống chế ngọn lửa do vật liệu dễ cháy và nhiên liệu phát nổ. Cảnh sát trưởng Louisville là Brian C. O'Neill cung cấp thông tin cập nhật về nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trên mặt đất.
Không, chúng tôi không biết là có ai bị mắc kẹt hay không, nhưng mà các đơn vị tại hiện trường, như tôi đã nói, đang cố gắng bao vây và khống chế họ. Khi chúng tôi tiến vào, chúng tôi đang tìm kiếm mọi tòa nhà, mọi khu vực, và như Giám đốc Mehman đã đề cập, tất cả các tòa nhà nằm ngoài vùng nguy hiểm trực tiếp đó cũng đang được tìm kiếm để bảo đảm rằng chúng được thông thoáng và an toàn.
Trong diễn biến liên quan, thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky là Keturah Herron đã tỏ ra vô cùng xúc động khi phát biểu tại một cuộc họp báo khẩn cấp, kêu gọi cộng đồng hãy đoàn kết và làm theo lời khuyên của các cơ quan dịch vụ khẩn cấp.
Việc xảy ra ở một nơi mà nhiều người trong chúng ta thường xuyên lui tới, nhiều người trong chúng ta chứng kiến người thân và gia đình của mình thường xuyên đi qua và phải xử lý thông tin này và biết rằng đã có người mất mạng. Thật là đau lòng. Và tôi xin gửi lời chia buồn và xin gửi lời cầu nguyện đến những gia đình mà chúng tôi đã biết bị ảnh hưởng, cũng như là gửi lời chia buồn đến các khu phố và cộng đồng xung quanh.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt trở về Úc. Ủy viên phụ trách vấn đề phân biệt chủng tộc của Úc đã ủng hộ các công đoàn trong việc kêu gọi một cuộc điều tra toàn quốc về nạn phân biệt chủng tộc tại nơi làm việc. Sự gia tăng nạn phân biệt chủng tộc trong 5 năm qua là do COVID-19, cuộc trưng cầu dân Ý về tiếng nói của người thổ dân, tình hình Trung Đông và các thông điệp chính trị chống người Ấn Độ. Những người ủng hộ cho rằng nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đang cản trở sự thăng tiến trong công việc của mọi người. Nhưng dữ liệu thường không đầy đủ vì mọi người sợ lên tiếng hoặc không biết khiếu nại ở đâu. Ủy viên phụ trách vấn đề phân biệt chủng tộc Grihit Anand Sivaraman cho biết khuôn mặt luôn thay đổi của các nạn nhân cho thấy nạn phân biệt chủng tộc không hề được cải thiện và vẫn là một khiếm khuyết mang tính cấu trúc ở Úc.
We have to act now. This isn't getting better.
Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Tình trạng này không hề được cải thiện và nạn phân biệt chủng tộc đang làm giảm số lượng người lao động. Nó đang tác động đến các doanh nghiệp, nó đang gây thiệt hại cho nền kinh tế và xã hội của chúng ta.
Nói đến với quyền lợi của người bản địa, một nhà sáng tạo của các dân tộc bản địa đã được vinh danh vì những đóng góp cho khoa học mới nổi lên và kiến thức về vùng biển bản địa tại Giải thưởng Khoa học của Thủ tướng lần thứ 26. Giáo sư Michael Ware đang lãnh đạo một dự án phục hồi rong biển đầu tiên trên thế giới, sử dụng thợ lặn bản địa, tạo ra sinh kế bền vững và đang khôi phục các kết nối văn hóa với đại dương. Giáo sư Ware là người bảo vệ truyền thống của vịnh Shark thuộc bộ tộc Mangana ở Tây Úc, cũng là người sáng lập Tidal Moon, doanh nghiệp phục hồi biển và đánh bắt hải sâm đầu tiên do người Úc bản địa làm chủ. Giáo sư Ware cho biết ông rất biết ơn vì sự công nhận này.
It's amazing. I think it's...
Tôi nghĩ thật tuyệt vời. Đó là một cảm giác vinh dự mà tôi có được và tôi luôn muốn bảo đảm rằng mình sẽ làm tốt nhất có thể. Tôi là người đầu tiên nhưng mà tôi không muốn mình là người cuối cùng. Bởi vậy đây là một nhiệm vụ lớn phía trước đối với tôi.
Một tin thể thao. Trung vệ Mickey van de Ven của Tottenham Hotspur đã ghi một bàn thắng solo ngoạn mục trong chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước FC Copenhagen. Qua đó đưa câu lạc bộ thành London vào nhóm 8 đội của Champions League. Phút 64, cầu thủ người Hà Lan này đã giành được bóng ngay sát vòng cấm địa sân nhà, bứt phá tốc độ vượt qua hàng phòng ngự mỏng manh của Copenhagen để tung cú sút tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-0. Huấn luyện viên Thomas Frank của Spurs cho biết ông vô cùng kinh ngạc trước bàn thắng này.
Cảm giác như thể là Lionel Messi đã nhập vào Mickey van der Ven, chạy từ khung thành lưới nhà cho tới tận cuối sân bên kia và ghi bàn. Một bàn thắng rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ là cậu ấy là một cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi trên mọi đấu trường. Vì vậy cậu ấy có thể tiếp tục phong độ này.
Và bây giờ là tin Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho bà Bùi Thị Minh Hoài, nữ ủy viên Bộ Chính trị, vừa được chuyển sang công tác ở Mặt trận Tổ quốc. Với việc điều chuyển mới này, nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội 14 có những thay đổi mạnh mẽ ở các chức danh cấp cao. Đây là chức vụ thứ tư liên tiếp của ông Ngọc ngay trong nhiệm kỳ khóa 13 này. Tháng 1 năm 2021, tướng Nguyễn Duy Ngọc lần đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2019. Tháng 6 2024, ông được điều từ Bộ Công an qua làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng Bí thư khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964 ở Hưng Yên, cùng quê với Tổng Bí thư Tô Lâm, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 64.91 xu Mỹ và 17.070 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm ngày 6 tháng 11. Tại Perth, trời nhiều mây 23 độ. Ở Adelaide có thể có một vài cơn mưa, nhiệt độ 26. Tại Melbourne có thể có mưa 24. Hobart, trời nhiều mây 19. Canberra, nắng đẹp 24. Wollongong, trời nắng 23. Tại Sydney, hầu như nắng cả ngày 25 độ. Ở Newcastle, trời nắng 25. Brisbane, nhiều mây 27. Cairns có thể có mưa rào 33. Và tại Darwin có một vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 34.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.